Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ thứ hai đến thứ sáu thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thêm thời giờ nói chuyện riêng về trường hợp của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả vào hai ngày cuối tuần, nhưng nhớ lấy hẹn trước 408-947-7717. 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sau một ngày mới bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi muốn nói về elder abuse. Elder abuse tức là một cái tội hình mà cái người làm cái việc này hành hạ một người lớn tuổi. Cái người lớn tuổi này 65 tuổi hay là già hơn. Họ làm những cái việc như thế nào? Họ làm có thể hành hạ về vấn đề thể xác, họ có thể hành hạ về vấn đề tâm trí, họ có thể là một cái việc gọi là làm ngơ, ha, không có để ý đến cái cuộc sống của cái người cao niên này, hoặc là họ có thể khám exploitation, tôi nghĩ cái chữ đó có thể nói rằng là dụ dỗ về vấn đề tài chính, gian dối, gian lận. Hầu hết những cái việc hành hạ người cao niên này xảy ra ở California, ở trong những nhà dưỡng lão, những nơi mà những người cao niên này đang sống. Và nhiều khi cái việc này nó xảy ra ngay tại gia đình, tức là con cái lạm dụng cái quyền hạn của mình, cái sự liên hệ của mình để mà hành hạ. Hoặc là nó xảy ra ở những cái việc mà những người làm về vấn đề tài chính, hay là những người dụ dỗ những người cao niên này đưa cho họ những cái số tiền. Quý vị hay thấy có những cái lá thư họ hay gửi đến những gia đình, họ nói rằng là nếu mà họ nói rằng là bạn bà ông đã trúng cái số bao nhiêu để mà có thể lãnh cái giải thưởng này thì bà hay ông phải gửi một số tiền như thế này thế kia. Đó là cái vấn đề hành hạ những người cao niên, elder abuse. Cái việc này nó xảy ra là một cái vấn đề hình sự dưới cái điều khoản hình sự 368. Nhưng rồi trong cái vấn đề mà cái người bị cáo trạng tội có thể là tội tiểu hình và cũng có thể là tội đại hình, nó dựa trên những cái dữ kiện trong cái hồ sơ và dựa trên cái điều luật đã được đưa ra, tùy theo cái lỗi cái người đã phạm và dựa trên cái việc nếu người này bị kết tội là tội tiểu hình thì họ có thể đi tù cho đến một năm. Hoặc là nếu họ có thể bị kết tội là tội đại hình thì họ có thể đi tù tiểu bang từ 2 cho tới 4 năm. Và chưa kể đến nói đến tiền phạt nữa. Okay. Cho nên khi chúng ta có những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để chúng ta hiểu. Và khi cái người luật sư họ giải thích cho mình cái vấn đề này, thì chúng ta cần phải biết rằng là cái sự mà giải thích đó là dựa trên luật, chứ không phải là ai muốn nói gì thì nói. Nên tuy nhiên ở ngoài đó chúng ta có rất là nhiều những người nghĩ rằng là mình là luật sư, hoặc là muốn là mình làm luật sư. Ngay cả cha, ngay cả ông sư, bà Nico, ngay cả bạn bè, thầy giáo, cô giáo, ngay cả những người mà kề cận với chúng ta nhất, họ cũng vẫn muốn làm luật sư. Họ nói thế này, họ nói thế kia. Quý vị cũng nghe trên rất là nhiều. Người nói này nói tôi như thế này, người kia nói tôi như thế kia. Khi mà chúng ta tham khảo với luật sư, thì cái người luật sư họ dựa trên luật để họ nói cho mình biết là cái việc này mình phải làm như thế nào, mình phải hiểu nó như thế nào. Nhưng mà khi chúng ta bị cáo trạng đi ở Hoa Kỳ này, chúng ta có được một cái quyền, đó là cái quyền chống trả những cái gì người khác nói về mình. Khi mình đi ra tòa thì mình có cái sự chống trả, mình có cái quyền đó, nó gọi là defenses. Và khi nó liên quan đến hình sự thì cái sự chống trả đó là như thế nào? Nó tùy vào từng cái hội tình, cái hình tội mà mình bị cáo trạng. Ví dụ như quý vị bị cáo trạng là uống rượu lái xe, thì cái quyền hiến pháp của tất cả mọi người đều có dưới những vấn đề hình sự là quyền không cần phải nói một câu nào hết. Tù chính án thứ năm, chúng ta có thể giữ yên lặng. Nhưng mà chúng ta cũng có cái quyền đối diện với cái người nói mình làm cái này sai. Bây giờ cái người cảnh sát đó nói anh này anh ấy uống rượu rồi anh ấy lái xe. Cái anh này anh nói tôi có bao giờ uống rượu đâu. Hả? Thế thì cái bài thử về nồng độ rượu trong máu nó là một cái bằng chứng. Cái việc mà anh này anh ấy đi bộ để đếm những cái con số ở tại hiện trường, anh có thể từ chối, tôi không đi. Luật sư tôi nói tôi không cần phải làm gì hết. Anh về đến nhà cảnh sát, đi cảnh sát, anh nói tôi không muốn cho thử máu, tôi không muốn cho thử nước tiểu. Cảnh sát đâu làm gì được cái người này. Lại dĩ nhiên, quay ngược cái phía bên kia, thì anh này anh có thể sẽ mất bằng một năm trời. Nếu cuối cùng anh ấy bị cáo, bị kết cái tội này. Nhưng anh có quyền chống trả, ai bảo không có. Và khi chúng ta vào đến đi cảnh sát hay là nhà cảnh sát, chúng ta đâu có thể nào mà nói rằng là tại họ làm tôi sợ quá, tôi không có cái gì để giấu giếm hết, tôi có thể nói hết. Đó không phải là cái cách làm việc. Quý vị phải biết rằng là dưới những cái điều khoản tu chính án của Hiến pháp Hoa Kỳ, quý vị có cái quyền giữ im lặng. Quý vị không cần nói một lời nào. Cái việc đúng hay sai, chứng minh hay không chứng minh, quý vị tham khảo luật sư, rồi quý vị tranh cãi ở trên tòa. Cái sự chống trả cho những người mà bị cáo trạng cái tội hành hạ người cao niên là cái người cao niên đó có thể nói những cái lời nói mà nó không đúng. Nếu họ nói, nếu mà tôi là cái người làm trong cái công việc chăm sóc người cao niên, và cái người cao niên này nói với lại cảnh sát, cái bà này, bà đánh tôi mỗi ngày, bà ấy không để tôi xuống giường cho nó nhẹ nhàng, bà ấy quăng tôi xuống giường. Tất cả những cái lời nói đó không phải là không được điều tra. Nhưng mà quý vị biết, những người cao niên nhiều khi họ có thể suy nghĩ cái gì đó, và họ có thể nói những cái lời nói mà nó làm thiệt hại đến cái người đang chăm sóc họ. Nói như vậy không hẳn là cái người chăm sóc họ không có làm việc đó, hay là có làm, tôi đâu biết được. Đến lúc mình mang ra tòa, rồi mình phải chứng minh với những cái lời khai, với những cái bằng chứng. Nếu cái bà này bà nói người chăm sóc bà ấy đánh bà, thì vậy trên người bà có cái dấu hiệu gì là bị đánh hay không? Có cái người nào làm nhân chứng thấy là cái người này việc trong cái nơi này đã đánh bà hay không? Tôi chỉ đưa cho quý vị thấy những cái thí dụ thôi. Hoặc là cái người cao niên này vì bà ấy không có đủ, còn đủ cái sự minh mẫn nữa, bà nói rằng là ồ, thay vì là cái ông A này ông mới làm cái gì đó bà, mà bà lại chỉ cái ông B. Đây là những cái sự chống trả mà chúng ta có được dưới điều luật. Và chúng ta phải biết rằng là tất cả những cái việc này nó đều nằm dưới những cái điều khoản luật đã được viết ra. Và với những cái điều khoản luật đó, chúng ta phải xem rằng là cái việc làm của cái người này đang bị cáo trạng cái lỗi này có hợp với những cái điều luật đã được đưa ra hay không, có đã làm những cái vấn đề đó hay không. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số phòng của chúng tôi tọa lạc số 2004 ở đường Center ngay mặt đường. Chúng tôi có cái bảng treo ở ngay trước cửa văn phòng để chữ Empire Law Offices. Cho nên nếu quý vị nào đang đi tìm văn phòng thì đây là cái dấu hiệu để cho quý vị thấy rằng là Văn phòng của chúng tôi nằm ngay trên mặt đường Center ở phía bên kia đường của Costco, nhưng mà không đối diện Costco, xéo xéo một chút về phía văn phòng của Vintown Media. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật và là muốn làm hẹn, quý vị có thể làm hẹn ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Ai là người sẽ báo cáo những cái việc hành hạ người cao niên? Ở quận Hà Santa Clara của chúng ta có được cái bộ phận thứ nhất là Adult Protective Services. Tức là những người này là những người điều tra về những cái vấn đề hành hạ người cao niên. Rồi nếu cái việc điều tra này nó đi đến chỗ là nó có đủ bằng chứng để đưa lên bộ phận kế, đó là văn phòng của cảnh sát. Rồi từ văn phòng của cảnh sát, chúng ta sẽ có văn phòng của công tố viên bước vào để bảo vệ quyền lợi của dân. Họ đại diện cho chúng ta, những người mà bị những cái vấn đề hành hạ như vậy, để họ điều tra và họ đưa cái người làm cái việc này ra tòa. Không hẳn là cái việc đó nó sẽ đi đến cái người này bị kết tội, tại vì chúng ta biết người công tố viên họ có cái trách nhiệm phải chứng minh rằng là những cái việc mà xảy ra là những cái việc mà người bị cáo trạng tội làm. Rồi những cái việc cáo trạng tội làm đó đã được kết thúc thì quản chế được bước vào để quản chế điều tra cái hành động của cái người làm. Họ như thế nào, họ có hối lỗi hay không, và họ viết những cái bản báo cáo. Quyết định của một cái hồ sơ nó không phải chỉ là ồ, cái anh này, anh ấy ăn cắp thì anh ấy bị bắt, và đã chứng minh là anh ấy ăn cắp thì anh ấy sẽ bị tội. Đúng là như vậy. Nhưng mà rồi cái người quản chế đó, họ phải xem rằng là cái anh này hay là cái cô này đã bị cái việc gì, cái người này họ cuộc sống như thế nào. Tất cả những cái chi tiết đó nó nằm trong cái bảng báo cáo của quản chế, và dựa trên đó thì chúng ta đi đến cái chỗ là cái kết tội đó nó sẽ xử như thế nào. Bây giờ cái điều khoản luật 368 phụ điều khoản D nói rằng là cái người mà làm cái việc chăm sóc người già có vi phạm cái điều luật vì họ đã hành hạ, họ đã ăn cắp, hay là họ đã không giả tạo đó ha, họ đã ký check để lấy tiền của cái người cao niên này hay không. Biết bao nhiêu người cao niên đến giờ này họ không còn có đủ cái trí khôn như là họ còn trẻ. Họ rất là nhẹ dạ, tôi phải nói cái chữ đó. Vì những người nào gọi điện thoại tới khuyên tiền, xin tiền, nói họ thế này, thế nói họ thế kia, mà không có cái sự giúp đỡ của con cái, và họ có tiền thì họ sẽ viết check và họ sẽ gửi đi. Và khi họ viết check và họ gửi đi, mà cái người lấy cái check đó, dùng cái check đó, thì cái người đó lại có thêm một cái lỗi nữa. Đó là cái lỗi 484 phụ điều khoản A. Đó là cái tội hình sự ăn cắp. Và cái tội hình sự ăn cắp này nói rằng là bất cứ ai lấy tiền không trả lại, không trả lại cái quyền sở hữu của cái tiền đó bằng cách là gian dối và biết rằng là cái việc làm của mình đó nó là một cái việc gọi là lấy tiền của một người khác, thì họ sẽ mang cái tội ăn cắp. Từ năm 1927, cái điều khoản 484 đã được kết nạp vào những cái hình sự như là lấy tiền của một người khác mà không trả lại vì không được phép. Khi chúng ta quyết định cho cái người này một số tiền, có phải là chúng ta cho phép không? Tự nhiên cái người đó đâu có thể nào mà bước vô nhà băng của mình mà lấy tiền của mình được, đúng không? À, nếu mình cho phép họ vào lấy, thì sao, tại sao về sau này mình lại bắt đầu kêu than là họ ăn cắp tiền của mình. Và cái tài sản đó có phải là mình làm chủ không, mình làm chủ không? Và nếu mình làm chủ thì làm sao cái người đó có thể vào nhà băng để lấy tiền của mình được nếu mình không cho phép họ? Và nếu cái người đó lấy tiền của mình mà không có sự cho phép của mình thì họ đã vi phạm một lỗi khác nữa, chúng ta gọi đó là trespass. Tức là họ bước vào nhà băng mà không có cái sự đồng ý của mình, họ vi phạm cái tội lấn lát, lấn đó. Và cái ý định của họ là gì khi mà... Cái ý định của họ là ăn cắp tiền của mình, đúng không? Đây là những cái dữ kiện mà khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng hình sự cần phải được mang ra phân tích như thế. Khi mà một người sống với lại người mẹ không có tự chăm sóc cho mình được, bà phải tùy thuộc vào người con của bà, hay bà phải tùy thuộc vào những người chăm sóc cho bà, để mà cho bà ăn, để mà cho bà uống, để mà cho bà được dọn dẹp cho sạch sẽ mỗi ngày. Thì khi cái người này là cái người mà cho dù bà không còn có, nhưng phần nào bà cũng tin tưởng ở cái người này, vì con bà ấy đã nhờ cái người này, hoặc là chính con bà là cái người kề cận nhất với bà, bà tin tưởng để mà lo lắng cho bà. Và khi những cái người này tự động lấy những cái số tiền mà dùng cho cái việc riêng tư của họ thì đó là việc hành hạ người cao niên, và đó là cái việc ăn cắp tiền của một người khác không có sự đồng ý của họ. Có người gọi nói điện thoại nói: cô em của tôi á, cô ấy hành hạ bố tôi lắm, cô ấy ở với bố tôi cho nên cô ấy dụ dỗ bố tôi đưa cho cô hết tất cả mọi số tiền bố tôi có. Và cái người này họ gọi cho văn phòng bảo vệ người cao niên là vì người này họ lo cho cái số tiền tài sản họ có thể hưởng được khi người bố này mất đi. Nếu thực sự cái người báo cáo này là một người con tốt, và họ báo cáo vì thực sự cái người chị của họ hay là người em của họ đang lo lắng cho cái người bố, đang hành người bố về vấn đề tài chính hay vấn đề thể xác. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời cô đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, thưa luật sư, tháng 4 2018 chủ nhà tới thấy bếp lò có một cái lửa cháy lan ra ngoài. Chủ nhà nói đừng xài cái đó, nhưng mà ba cái kia có lúc bị nghẹt hôi mùi ga. Ngày 18 tháng 5 tôi gọi PTNI tới, họ tắt ga không cho xài bếp lò, phải sửa. Thứ năm tuần rồi chủ nhà và thợ sửa tới, chủ nhà nói bây giờ không có tiền, 2 tháng nữa mới sửa bếp lò. 2 tháng nữa nếu bị lay off sẽ bán nhà. 10 phút sau người địa ốc tới rồi vô xem hết bên trong căn nhà. Có phải thứ năm tuần rồi ngày 31 tháng 5 2018 chủ nhà cho biết 2 tháng nữa tôi dọn đi phải không thưa luật sư?
Chị ơi, cái câu hỏi của chị, chào chị, tôi không thể nào trả lời được tại vì tôi cũng không biết nhiều dữ kiện trong cái câu chuyện này lắm. Bây giờ nếu mà chị muốn thì chị có thể gọi điện thoại văn phòng làm hẹn rồi lên rồi mình nói chuyện. Cảm ơn chị nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình và đi vào chi tiết, gọi về văn phòng Empire Law Office để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Khi mà tôi nói đến cái việc mà văn phòng cao niên tới thì họ phải điều tra, đúng không? Bây giờ cái cô này cố gọi cho văn phòng cao niên nói người chị hay người em của tôi đang chăm sóc bố chúng tôi và hành hạ bố chúng tôi. Bổn phận của văn phòng cái người cao niên, văn phòng bảo vệ người cao niên đó, họ phải có bổn phận phải điều tra. Và đến khi họ điều tra xong cái công việc của họ mà họ không thấy một cái sự hành hạ nào xảy ra thì chuyện đó nó sẽ hết. Nhưng nếu cái người con đang chăm sóc cho cái người bố này thực sự là có bị hành hạ, vì bằng chứng cho thấy như vậy, đấy, tuy nhiên cái người ở văn phòng bảo vệ người cao niên họ tới, họ nhìn cái người bố, họ thấy cái người bố ăn mặc rất là tươm tất, ha, người thì cao 5 feet 5, cân 135 pound, chứ đâu phải cân 89 pound. Thì làm sao họ có thể nói là ông này, ông ấy bị hành hạ được, đúng không? Nhưng giả sử như ông ấy cân 89 pound đi, thì ông ấy đang bị vấn đề gì đây? Bảo hiểm, sức khỏe hay là bác sĩ, những gì đó chung quanh cái việc điều tra này cho thấy cái người con này đang hành hạ người bố. Chúng ta một lần nữa nói về vấn đề luật và nói về vấn đề trách nhiệm hay là vấn đề cảm xúc. Nó rất là khó khăn cho những người không biết những cái điều luật để mà có thể thẩm định đâu là cái ranh giới luật và đâu là cái ranh giới về vấn đề gọi là cảm xúc, hay là chúng ta có thể nói một cái chữ nữa, đạo đức. À, đạo đức, đúng rồi, cái chữ đó. Ok, moral, ha, cái chữ đó. Bây giờ, cái vấn đề đạo đức của một người nó có cái ảnh hưởng như thế nào đối với những cái điều luật đã được đưa ra? Cái vấn đề cảm xúc nó có ảnh hưởng như thế nào đối với những cái điều luật đã được đưa ra? Lẽ dĩ nhiên, cái sự mà đạo đức thì cái người con lớn là cái bà này nói rằng là bố tôi đang bị hành hạ bởi người em tôi chăm sóc cho bố tôi, tại vì bà ấy lo lắng cho bố bà mà. Nhưng mà bà phải, bố của bà đâu có bị hành hạ, thì bà ấy chăm, nếu mà bà đi tới thăm bố của bà thì bà sẽ thấy rằng là bố của bà ăn uống bình thường, vẫn khỏe mạnh, tươm tất, người rất là đẹp. Tôi không biết, tùy theo trường hợp. Vì thế khi chúng ta nói đến cái việc hành hạ người cao niên, đó là một cái việc rất là quan trọng. Và cái việc này sẽ được chú ý đến bởi người công tố viên nếu nó đi đến cái chỗ mà những cái dữ kiện cho thấy là cái người cao niên này thực sự bị hành hạ, thì cái người cao niên này sẽ được chăm sóc bởi những cái bộ phận của chính phủ được đặt ra để bảo vệ cái quyền lợi của họ. Vì họ là những người yếu mềm, họ đang dựa vào người khác để chăm sóc cho họ. Mà nếu họ bị hành hạ, thì nếu mà chính phủ không bước vào, ai là người sẽ bảo vệ cho họ? Nhất là những người mà họ không có gia đình. Họ không có gia đình, họ dựa vào những cái người mà gọi là kề cận nhất đối với họ, là những người chăm sóc họ. Vì thế quý vị biết ở dưới cái điều khoản của luật tài sản, cho tiền một người trong cái gia tài của mình, nhiều khi họ cũng không được nhận, tại vì nếu mà không làm cho nó đúng. Vì thế khi chúng ta có những cái vấn đề này, cần phải tham khảo với luật sư. Để đến chỗ mà cái người làm cái việc này bị cáo trạng tội là một tội đại hình, nó rất là trầm trọng. Nhất là khi những người làm việc về những vấn đề liên quan đến tài chính, nó quan trọng lắm. Tại vì ta biết những người làm về vấn đề tài chính là những người phải được cái bằng cấp bởi tiểu bang. Và tiểu bang họ phải bảo vệ dân của họ. Khi một cái việc cắp tiền xảy ra, lạm dụng người cao niên, thì cái việc này nhất định phải được điều tra. Và khi cái việc điều tra đó có những cái bằng chứng cho thấy rằng là cái người làm về vấn đề tài chính không chỉ là muốn làm một cái hợp đồng rồi muốn nhận cái tiền thù lao thế là xong, không cần biết cái người cao niên này có hiểu hay không hiểu chuyện gì xảy ra, đó là một cái hành động không đạo đức, và đó là một cái hành động mà tiểu bang họ sẽ điều tra xem rằng là cái người làm việc tài chính với cái người cao niên này hành động như thế nào trong cái quá trình, trong cái cuộc làm việc của họ với cái người cao niên. Một cái hồ sơ đã được đưa ra mãi từ 5 năm về trước. Và cái ông này thì đúng hơn, ông làm việc với một người cao niên để mà chuyển một số tiền vào. Mục đó sẽ cho cái người cao niên này một cái khoản tiền hàng tháng cho đến khi người này không còn sống nữa. Và cái người cao niên này hiểu những gì đang xảy ra. một người rất là thông minh. Nhưng khi đến cái chỗ cáo trạng tội thì chánh án dựa trên những cái dữ kiện đã được đưa ra đã quyết định là người tài chính này đã làm sai. Nhưng người tài chính này nói tôi không làm gì sai hết, tôi kháng cáo. Và khi kháng cáo thì cái hồ sơ này đã được xem lại và người chánh án ở trên tòa kháng cáo đã quyết định rằng là cái người tài chính này đã không làm gì sai đối với cái người cao niên này. Đây là lý do tại sao chúng ta dựa vào những điều khoản của pháp luật và dựa vào những dữ kiện trong hồ sơ để cái kết quả đó nó được ban hành như những gì luật đã đưa ra. Cái sự cảm xúc, cái việc mà chúng ta nói ở cái người đó làm không đúng, đó không phải là luật. Và chúng ta đã thấy những cái việc nó xảy ra trong những cái hồ sơ ở trên tòa. Chỉ khi nào chúng ta là luật sư và chúng ta bước vào tòa và chúng ta hoặc là chúng ta là cái người đang là cái người đứng trong cái hồ sơ đó thì chúng ta mới thấy rằng là cái việc đó nó xảy ra như thế nào. Những người không phải là luật sư khó có thể nói đến cái việc đủ để mà nói rằng là mình có cái thẩm quyền để nói về vấn đề này, vấn đề kia trên cái việc làm luật. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giới thiệu ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai, cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải bận đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại tối nay 8 giờ, chương trình Dạ Thành Radio.